vô tận. Băng thứ sáu, câu truyện thứ sáu, con đường vô tận. Kính dâng của cố Đinh Thị Xuyến và hai con là cụ bà Nguyễn Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Sáu. Chiếc tàu đò sao lãnh Sa Đéc đại tân phụ mấy đợt còi thúc giục hành khách in ỏi, nhưng vẫn im lìm nằm vạ tại bến tàu, không có vẻ gì sắp di chuyển cả. Hành khách đã quen thuộc với sinh hoạt này nên một số đông vẫn tà tà trên bến thoải mái chuyện trò. Sinh hoạt trên tàu rộn rực như cảnh chợ đông, hàng hóa từng bao chỉ xanh tới tấp khuôn lên tàu, chất tràn cả lối đi. Hành khách lên xuống tới lui, ơi ấy chỉ điểm nhau chọn một chỗ tốt cho cuộc hành trình. Mấy em bé bán hàng rong len lỏi khắp nơi, tha thiết sao hàng mời mọc.
Kia, trên đó đi. Thử tô bánh canh giò heo đi chị. Cô ăn đĩa cơm tấm bì cho chắc bụng nha. Còn thịt giờ mà.
Không lạ gì cảnh này. Đinh Hữu Thuật đứng dựa vào bông tàu, lơ đãng nhìn cụm mây trắng xa xôi, cố che giấu niềm riêng đang ngổn ngang trong dạ. Chàng vô tình đưa mắt về hai đứa bé đang đứng co ra một góc tàu, giáo giác nhìn lên bờ sực tìm cha mẹ. Chúng đã được cha mẹ dẫn dắt đến bắt ngồi chờ để xí phần trước chỗ ngồi, rồi họ lại quay quả trở lên bờ giải quyết chuyện gì khá lâu mà sao vẫn còn biệt dạng. Tàu lại hủ lên ba hồi còi liên tục. Lần này tiếng còi có mòi dồn dập quyết liệt. Thế rồi dây thừng cột tàu được tháo ra và tàu từ từ xê dịch. Đám hành khách đang tụm năm tụm ba quyến luyến níu kéo nhau trên bến mới vội vã trổ tài kinh công ào ào phóng xuống tàu. Tới phút này vẫn chưa thấy cha mẹ xuất hiện, hai đứa bé lo sợ cuống cuồng. Đứa bé gái méo cái miệng méo xẹo trông dễ thương vô cùng. Thuộc chợt liên tưởng đến câu hát ru em: tàu xuất lê một còn trông còn đợi, tàu xuất lê hai còn đợi còn chờ, tàu xuất lê ba tàu ra bể bắc, tay vịn song sắt mà nước mắt nhỏ hai hàng. Chàng tủm tỉm cười thầm nghĩ, thì cũng có ba tiếng xếp lê tàu ra hướng bắc và có hai hàng nước mắt, dù là nước mắt trẻ con lạc mẹ. Nước mắt nào chẳng làm cho người ta mềm lòng. Thực chen vội đến bên em bé ngọt ngào dỗ:
không sao đâu cháu, ba má cháu không bị trẻ tàu đâu, cháu đừng lo.
Được an ủi, con bé chẳng những không nín mà lại còn ngoác mồm khóc thét, khiến Thuật bối rối chẳng biết phải làm thế nào cho ổn. May mắn là chiếc tàu đang đủng đỉnh xoay đầu, chưa cách bến bao xa thì đã nghe tiếng kêu ơi ới, rồi có chiếc xuồng con chèo thật nhanh đưa ra thêm mấy người hành khách chậm chạp nữa. Trong số này có cả cha mẹ hai đứa nhỏ. Con bé đang bù lôi bù loa khóc, vừa thấy mẹ mừng rú lên: em đã được dúi cho chiếc bánh cam. Nên tuy nước mắt chưa khô mà đã hí hửng cười tươi rồi. Đôi vợ chồng lúng túng ngỏ lời cảm ơn Thuật đã trông nom giùm hai đứa trẻ. Người đàn ông lịch thiệp tự giới thiệu tên là Lê Văn Tư, hành nghề gõ đầu trẻ. Vợ chồng thầy phải gấp rút lên đường về quê nhà tại Bến Tre vì thân phụ thầy đang lâm bệnh trầm trọng. Thuật cũng tự giới thiệu danh tánh và phải giọng nửa đùa nửa thật, chàng cho biết từ ngày bỏ học về nhà ăn bám cha mẹ, suốt ngày chàng chỉ biết rong chơi lêu lỏng với bạn bè mà thôi. Tuy Thuật dè dặt tránh tiết lộ thân thế và tư tưởng thầm kín của mình, và để đưa câu chuyện
xoay quanh toàn những đề tài vô thưởng vô phạt. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai kẻ xa lạ đã đối đáp giòn tan. Bên cạnh đó, thiến giáo vừa quạt vừa dịu dàng cất tiếng ru con ngủ. Tiếng ru gợi cảm của thiến nhỏ nhưng trong sáng rõ ràng, từng âm thanh ngọt ngào như rót vào tai mọi người.
Mười giờ ông chánh về, cô ba ở lại lấy thầy thân ngôn. Thân ngôn chiến lục bạc dục không mạnh, lấy chồng thở bạc đeo vàng đỏ trắng.
Phần thơ trên tuy chỉ mô tả một câu chuyện tình thời sự bình thường, nhưng chủ ý có lẽ nhằm cười cợt đức hạnh tồi tệ của đám người Việt chạy theo thực dân Pháp. Vì vậy, chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất hiện, nó đã biến thành câu ca dao phổ biến trong dân gian. Lời sư vô tình gửi cho hai người đàn ông một đề tài mới để bàn bạc. Thầy giáo sư phê bình:
bọn Me Tây, Bồi Tây dễ ghét làm sao?
Thuật thở dài đáp:
cái bọn Bồi Tây Me Tây bại hoại này á, thì đâu còn gì để phê bình nữa. Chúng hãm hại đất nước, ức hiếp dân lành, còn hơn là cả mọi bang nữa kìa.
Chẳng biết có lưu tâm đến mẫu đối thoại của hai người không, mà bỗng nhiên lời sư của thính giáo lại trở nên ngậm ngùi u oán.
Non nước u sầu hề bởi đâu, dầu dầu mây bạc cõi ngao châu. Thà đuôi mà giữ đảo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thề.
Thấy vẻ ngẩn ngơ của Thuật, thầy giáo giải thích:
đây là những câu thơ của cụ Đồng Nguyễn Mình Chiểu. Dân Minh Trà chúng tôi ai dám thuộc nằm lòng những lần thơ yêu nước thương nòi của cụ.
Thiên giáo lại tiếp tục sư con:
ồ ơ, chừng nào con sáng đúng dần, tàu binh liệt máy thì anh mới về.
Thầy giáo sư lại lên tiếng:
câu hát trữ tình này rất phổ biến tại Cao Lãnh. Xuất xứ như thế nào á, tôi chưa có tìm hiểu ra, nhưng tôi thấy có gì trật trật hay là lạ làm sao đó. Anh nghĩ coi, chiếc tàu, chiếc sáng là sản phẩm ngoại lai, đâu có gần gũi thơ mộng với dân quê, với chiếc xuồng, chiếc ghe. Vậy mà không hiểu tại sao tác giả lại mượn hình ảnh này để gửi gắm tình cảm của mình.
Thuật góp ý: câu ca dao này á, có lẽ phát khởi từ nhóm nghĩa quân Thiên Hộ Dương ngày trước. Thổ đó, bọn Pháp xâm lăng miền Tây đã dựa vào những chiếc tàu tối tân chở binh sĩ đi khắp nơi tấn công nghĩa quân yêu nước. Địa phương nào mà không có đường sông thuận tiện như vùng Đồng Tháp 10, chúng phải đào kinh ngang dọc làm đường vận chuyển quân. Thời đó, chiếc sáng như con quái vật khổng lồ lạnh lùng nuốt chửng đồng ruộng, nhà cửa dân lành. Nó cũng khủng khiếp như đoàn quân diễn chinh, độc ác giết người cướp của, cưỡng hiếp phụ nữ, kể cả người già và trẻ con. Chính vì vậy mà người nghĩa quân năm xưa đã sử dụng hình ảnh phá hủy tàu binh và sáng đào kinh để nói lên chí nguyện đuổi quân xâm lăng của mình. Chừng nào hết kẻ xâm lăng thì người nghĩa quân mới có quyền nghĩ đến tình riêng. Thầy giáo sư lại lên tiếng:
ôi, câu hát mộc mạc vụng về mà trang chứa tình nước tình nhà cao ngất, hào khí của người xưa quả đáng cho chúng ta khâm phục.
Nhờ mấy câu hát ru con yêu nước, Thuật hiểu rõ lòng dạ của vợ chồng thầy Tư, chẳng tin tưởng ngay người bạn mới và thổ lộ hết những bí mật của đời chàng. Thuật đã dấn thân đời mình cho sự nghiệp cách mạng, giành độc lập. Nhóm chiến hữu của chàng đã lập ra tổ chức Đông Kinh Nghĩa Thục miền Nam, với hoài bão vận động đưa những thanh niên nhiệt huyết sang Trung Hoa và Nhật học hỏi, chờ ngày thành tài về nước, thành lập lực lượng võ trang, đánh đuổi bọn xâm lăng. Lúc bây giờ, một trận thế chiến đã có nguy cơ bùng nổ bên trời Âu. Chính quyền Pháp tăng cường kiểm soát an ninh, tung mật thám khắp nơi, mưu đồ phá vỡ các đoàn thể cách mạng. Do đó, con đường vượt biên xuyên qua vùng Thượng Du Bắc Việt trở nên nguy hiểm, nhất là đối với người miền Nam không hiểu rõ sinh hoạt miền Thượng Du và có giọng nói khác biệt. Thuật có vốn liếng Hán học, lại có thể đàm thoại sơ sài tiếng Quảng Đông, nên được anh em tin tưởng ủy thác tìm con đường vượt biên mới qua ngã Miên Lào. Do đó hôm nay chàng về xã Mỹ Sương thăm nhà lần cuối cùng trước khi lên đường. Thế rồi Thuật bỗng bùi ngùi rung giọng:
"Ngày mai nếu nhà tôi hỏi tôi chừng nào trở lại, chẳng biết tôi có đủ can đảm nhắc lại câu hát của người xưa không. Chừng nào con sáng bung vành, tàu binh liệt máy, thì anh mới về hay không?"
Tàu dừng bến xã nhà, Thuật bận biểu từ giả bản mới nên vẫn còn chần chờ trên tàu. Bỗng Thuật nhìn lên bờ, chàng tái mặt khi thấy Cai Tổng Ninh, tên ta sai đắc lực của thực dân Pháp, đang chỉ trỏ Ba Hoa với mấy tên phèn mật thám Sa Đéc. Bọn họ chăm chú nhìn kỹ từng người xuống tàu như đang lục tìm ai. Thầy giáo cư tinh ý lên tiếng:
"Có gì lạ với con anh?"
"Nguy hiểm quá, bọn phèn Sa Đéc đang bủa lưới chuẩn bắt người. Có thể hành tung của tôi đã bị lộ, nên bọn chúng mới rình rập tôi ở chỗ này."
Sau mấy giây phút bối rối, thầy giáo cư bình tĩnh bảo Thuật nằm cạnh thiên giáo, ôm đứa cháu trai trong lòng giả vờ ngủ. Rồi thầy giáo ra đứng bên hông tàu, thơ thẩn nhìn mây bay như người vô sự. Thiên giáo hội ý chồng, lấy nón lá che mặt cho Thuật, phe phẩy quạt, đu đưa chất võng, rồi liên tục cất tiếng ru con ngọt ngào. Bọn mật thám lên tàu lục soát, không chú ý gì đến cảnh gia đình đầm ấm này, nên Thuật thoát nạn. Thuật tránh liên lạc với bạn hữu vì sợ bị theo dõi mà gây nguy hại cho tổ chức. Ngày hôm sau, Thuật đón xe đò đi Châu Đốc và nhờ mang sẵn giấy căn cước thuộc dân. Chàng vượt biên giới họp Pháp đến Nam Văn, giá tỉnh Bắc Tâm Băng, thông báo cho đồng chí cơ sở tại đó. Đoạn lên Luang Prabang A Lao, tạm ẩn thân tại đồn điền An Phong của vợ chồng của em thứ năm, nhũ danh Đinh Thị Xuyến. Chủ nhân thường xuyên sinh sống tại quê nhà, giao cơ sở cho người chú họ tên Tư Hanh toàn quyền điều khiển. Viên quản lý đang sống phong lưu với 5-7 nàng hầu, cảm tưởng bất thần bị anh bà chủ thanh sát, nên phục vụ Thuật vô cùng chu đáo, từ việc ăn ở cho đến việc di chuyển khắp nước Lào. Nhờ vậy chỉ mấy tháng sau, Thuật đã tìm được người địa phương thông thạo dẫn đường vượt biên giới đến Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Rủi ro bất ngờ là chiến hữu Triệu Thúc Ba, phụ trách cơ sở cho tổ chức tại địa phương này, bị bạo bệnh qua đời 3 ngày trước khi Thuật có cơ hội gặp mặt. Mất đường dây liên lạc, Thuật bơ vơ xứ lạ quê người, chẳng biết xoay sở ra sao. Tình cảnh của người Việt làm cách mạng tạm trú tại miền Nam Trung Hoa lúc bấy giờ rất khó khăn. Tướng Đường Kế Nghiêu, đô đốc Vân Nam, chủ trương hợp tác với chính quyền Pháp tại Đông Dương, vừa ra lệnh lực lượng an ninh lùng bắt tất cả Việt kiều lưu vong sống bất hợp pháp để giao nạp cho Hà Nội. Tiếp tục chuyến đi trong thời điểm này rất nguy hiểm, mà trở về A Lao bằng con đường cũ cũng là chuyện nan giải, vì các trục giao thông chính yếu đều bị nút chặn an ninh kiểm soát chặt chẽ. Do đó, Thuật băng rừng lội suối, hoặc chọn những con lộ hoang vắng, kiểm soát lỏng lẻo mà đi. Vì không có lộ trình nhất định, vô tình Thuật đi lạc sang địa phận huyện Tân Châu, phủ Đại Lý. Thuật lại nảy ý vượt biên giới theo ngã Tân Châu sang Miến Điện, rồi từ đó trở về Lào. Lộ trình này tuy quanh co khúc khuỷu nhưng rất an toàn. Chỉ mấy ngày lang thang sông bờ lướt bụi, ăn uống thất thường, chàng bệ sạp thất thiểu như một kẻ ăn mày. Lộng giả thành chân, Phật cũng mon men theo những tên hành khất chánh hiệu, lì mặt kiếm chút cơm thừa, tuy bị đuổi xô, vẫn đỡ nguy hiểm hơn vào tiệm ăn uống, nói năng không thành thuộc, dễ bị lộ chân tướng. Trên con đường đất đá, ngõ thôn thuộc địa phận huyện Tân Châu, Thuật lởm bởm nghe một cách thương kể hành trạng của một vị sư già khổ hạnh, câm và điếc, không danh tính, nhưng được dân địa phương tôn kính, gọi là Luân Á Đầu Đà. Vị sư già này từ phương xa lưu lạc đến đây lâu lắm rồi, ngày ngày cứ vác cuốc vác búa, đi đập đá, sửa đường, đắp lộ. Con đường này thuở trước trắc trở gập ghềnh, đi lại cực kỳ khó khăn. Nhờ sư khổ công bồi đắp mà việc đi lại mới dễ dàng. Tuy nhiên, đoạn đường thì dài mà chỉ một mình sư âm thầm sửa chữa, nên khi chỗ này vừa bằng phẳng thì chỗ khác đã lồi lõm hư hoại. Sư phải dời chỗ tạm trú liên tục, từ khúc lỗ này đến khúc lỗ kia, bền bỉ làm việc không ngừng, năm này sang năm khác, mà con đường dường như dài vô tận, chẳng có triển vọng chấm dứt công tác. Làm lụng từ khổ suốt ngày, vậy mà nhà sư câm điếc luôn luôn tươi mát, gặp bất cứ người nào, dù là đứa trẻ con, sư được chắp tay trang trọng vái chào, kèm theo một nụ cười hiền hậu. Cảm ơn đức của sư, khách bộ hành, có người xin cúng dường sư trọng hậu, nhưng sư chỉ nhận chút ít thực phẩm độ thân mà thôi. Ai kính mến sư, phát tâm theo sư đắp lộ sửa đường đôi ngày, sư cũng hoan hỷ. Động tính hiếu kỳ, Thuật ước mong gặp được nhân vật lạ lùng này. Thật ra ngoài chuyện hiếu kỳ, Thuật còn có hậu ý riêng. Chàng nghĩ khi gặp lão tu sĩ này, nếu nhận xét ông ta không nguy hiểm, thì chàng có thể giả dạng là một Phật tử thuần thành, phát tâm theo sư làm công quả cũng được. Đâu ai để ý gì đến thằng sửa đường đắp lộ. Chàng cứ nương náu với sư một thời gian, chờ tình hình lắng dịu rồi tính. Giải pháp này chắc chắn sẽ đỡ nguy hiểm và khổ cực hơn là cảnh chàng phải trốn chui trốn nhủi, đói rách và đi lang thang vô định như mấy ngày qua. Vả chăng gần gũi với một người tâm điếc là chuyện lý tưởng. Thuật sẽ không bị tra hỏi gốc tích và khỏi phải ấm ớ nói năng ngọng nghịu mà lộ chân tướng người Việt của mình. Điểm rắc rối là Thuật chẳng biết nhà sư tâm điếc đang hành nghề ở quốc lộ nào để đi tìm. Chàng muốn dò hỏi nhưng làm sao dám lên tiếng. Còn cả bàn quan kháo chuyện với nhau cho vui, chứ đâu chỉ bày cặn kẽ ngọn ngành. Thuật đành phó thác cho số mạng, cứ âm thầm lầm lũi đi tới trước. Mãi đến khi trời đã về chiều, chàng mới thấy xa xa dáng một người đang lùi cùi đắp đất, vá một lỗ hổng giữa lộ. Đó là một lão già chừng 60 tuổi, mặc chiếc áo bạc màu rách nát, bê bết đất. Nếu không nhờ cái đầu cạo trọc thì thật khó biết đó là một tu sĩ. Đoan chắc đã tìm đúng người. Thực tới gần, giở nón chào. Vị sư già khoan thai từ tốn, chắp tay xá đáp lễ và trao cho chàng một nụ cười hoan hỷ cảm thông. Thuật lặng người xung động, rằng rủa nước mắt. Chàng đang lâm vào một hoàn cảnh bi đát, thấy ai cũng hốt hoảng, nghi ngại. Lòng dạ rối như tơ vò vì chẳng biết nên làm gì, đi đâu, thăm hỏi ai. Vậy mà vừa đón nhận nụ cười của nhà sư, chàng liền cảm thấy an lành, thư thái, giống như tâm trạng một chú gà con bị diều hâu săn đuổi, bỗng tìm thấy được mẹ hiền đang dang rộng đôi cánh thương yêu che chở. Sư vỗ nhẹ vai chàng, ngầm bảo chàng yên tâm. Đoạn sư tiếp tục công việc gian dở. Nhờ biết rõ sư bị bệnh tâm và điếc, nên Thuật không thắc mắc hỏi han câu nào. Chàng trầm ngâm quan sát lối làm việc của sư và chờ đợi khi sư hoàn tất việc lắp vá con lộ, quẩy cuốc, xách giỏ đi, thì Thuật cũng lẳng lặng theo sau, không khách sáo chút nào. Mãi đến khi trời sụp tối, lặn lội có hai dặm đường dài, ông lão mới đưa chàng tới nơi tạm trú, một cái chòi nhỏ xíu nằm ven lộ. Sư lưới húi thổi lửa luộc khoai, rồi giơ tay ra hiệu mời Thuật ăn. Thuật đang đói bụng, ăn liên tục hai củ mới chợt nhớ đến sư. Chàng lúng túng chắp tay mời sư. Sư lắc đầu, chỉ vào hướng mặt trời lặn. Sư nghĩ một lúc lâu, Thuật mới hiểu ý sư. Tuy làm việc nặng nhọc, nhưng sư vẫn giữ giới không ăn sau giờ ngọ. Thuật chẳng màu mè, là khoan khoái vét sạch phần còn lại. Sư ngắm nhìn chàng ăn, chỉ hả như bà mẹ hiền, đang chăm sóc đứa con cưng, vui với niềm vui của con. Ăn xong, Thuật cũng muốn dọn dẹp, nhưng đang sớ rớ, thì sư bảo chàng vào ổ rơm nằm ngủ. Thuật đã mệt đứ đừ, mắt xíu lại mở không lên, nên cứ lăn tràn ra đó, ngáy vàng như sấm. Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy, chàng đã thấy sư lo lắng đâu vào đó sẵn rồi. Thế rồi hai người ăn cơm, xới phần còn lại cho bữa ăn trưa, rồi quẩy gánh lên đường. Sau đó cả hai cùng ra tay xúc đất đá, đắp đường, trọn ngày không ai nói với ai một lời, nhưng mối liên hệ ngày càng mật thiết. Điểm lạ lùng là tuy tuổi đã cao, phải lao động nặng nề, mà thái độ sư lúc nào cũng ung dung, thông thả. Trong khi Thuật phải vất vả, vận dụng toàn lực, mệt thở hổn hển mà vẫn chưa theo kịp. Do đó buổi chiều khi Thuật lê lết về được tới lều thì sức đã kiệt, đầu óc lờ đờ, chỉ đủ sức sáng nhét tí thức ăn vào bao tử là lăn ra nằm ngủ, chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì, kể cả nỗi gian truân cơ cực hiện thời. Mấy tuần sau khi thể xác đỡ bị bầm dập, đầu óc minh mẫn, thì Thuật lại dần dần khám phá được niềm thú vị trong nếp sống phu lục lộ lao khổ này, nên cũng đỡ lo lắng cho thân phận hẩm hiu của mình. Thuở nhỏ, Thuật đã được mẹ đưa đến chùa Bửu Lâm, Cái Đào, quy y với Hòa Thượng Hải Huệ. Thỉnh thoảng chàng vẫn đến chùa, nhưng tánh chàng hiếu động, nên chỉ lễ Phật, chào thầy, rồi chuồn mất. Chàng rất ngại khi phải tiếp xúc với giới tu sĩ trầm lặng. Lần này, Thuật bị đặt vào cái thế phải chung sống toàn thời gian với một vị tu sĩ, vừa già lại vừa câm và điếc nữa. Nên ngoài nỗi khổ vì lao động cực nhọc, chàng còn cảm thấy tù túng và chán nản tột cùng. Thế nhưng, sau thời gian đầu bực bội khó chịu, Thuật lần lần lắng lòng, trầm ngâm, lặng lẽ, quan sát, và cuối cùng khám phá được rằng, sau khi loại bỏ được mớ âm thanh ồn ào, lột bỏ được cái lễ nghi hình thức giả dối bên ngoài, thì người ta mới sống thực với chính mình, mới cảm thông được với vạn vật mọi loài một cách thiêng liêng và sâu sắc. Nhận thức trên là một chuỗi dài chuyển biến nội tâm, nhưng thật ra có lẽ đã bắt nguồn từ những hành động lẩm cẩm vô tích sự của sư. Đang đi, bỗng nhiên sư dừng lại, cẩn thận dùng chiếc lá nâng con sâu con bọ, hay bứng một bụi cỏ dại ra khỏi mặt đường. Sư làm việc đó chân thành như một lễ nghi tôn giáo, nên mất rất nhiều thời giờ, khiến cho kẻ chờ đợi bực bội không ít. Sư cũng từng bỏ cả ngày để săn sóc cho một con mèo hoang bị trọng thương, đang thoi thóp chờ chết, rồi hì hục đào mộ chôn nó, chu đáo như lo lắng cho một thân nhân. Sư cũng có thể xếp phần cơm cho con chó đói, hay bớt phần nước uống, rưới cho bụi cỏ khô cằn. Điểm đặc biệt là bụi cỏ dại may mắn đó hôm sau trổ được đóa hoa tí hon xinh xắn, khoe khoang màu sắc, mẫm mỉm đón chào sư. Sư ân cần cúi xuống vất va, trang trọng chiêm ngưỡng, sư gật gù tán thưởng. Đóa hoa chợt rung động, đông đưa theo gió nhảy nhót vui mừng. Chuyện khó tin, nhưng đối với Thuật đó là sự thật. Họ, Suy và bụi cỏ đang trầm lặng đối thoại hào hứng với nhau. Thực khám phá rằng trong con người chân chất của Suy tiềm tàng một khả năng siêu việt, có thể cảm ứng với muôn loài. Tình thương bao la của Suy chan hòa các cỏ cây các đá, nên bụi cỏ cũng quyến luyến thân thuộc với Suy. Cảm nhận được điều đó, Thuật không còn xem nhẹ những chuyện lẩm cẩm của Sư nữa. Chàng yên lặng quan sát thật kỹ, tìm hiểu thật sâu, để rút tỉa những bài thuyết pháp không lời tỏ ra từ hành vi cử chỉ của Sư. Làm việc hay nghỉ ngơi, cuốc đất hay ngắm trăng, lúc nào Sư cũng an lạc. Sư tận hưởng sự sống từng giây phút hiện tiền, không để rơi rớt phí phạm. Sư thông thả đi đứng, thở, cuốc đất, đập đá, rải đất đá, đắp đường, rất bình thường. Nhưng trong mỗi cử chỉ đều biểu lộ cho một hành động tràn đầy ý thức, và vì vậy nên rất sống động và tự tại. Gần gũi với bậc chân tu thanh thoát, Thuật cũng hưởng lấy được niềm hạnh phúc. Càng nếm được hương vị đó, Thuật càng tha thiết mong tham học Phật pháp với Sư. Nhưng ước mơ này khó thực hiện đối với vị thầy câm điếc. Thuật đành quan sát Sư, tự tìm hiểu và tự vạch cho mình một phương pháp tu và sống lành mạnh. Bước đầu, Thuật tập theo dõi từng hành động, từng suy tư của mình. Chàng chiêm nghiệm được rằng, khi đã dần dần tự kiểm soát được thân tâm, mình mới có thể tự làm chủ lấy mình, không còn bị giặc tham sân si hoành hành khuấy phá nữa. Vì vậy, bản thân sẽ thư thái nhẹ nhàng hơn. Từ đó, dẫu phải làm việc nặng nhọc, Thuật vẫn cảm thấy an vui như khi ngắm nhìn trời mây hay thưởng thức cỏ nội hoa ngàn. Giờ đây chàng ý thức rất rõ là thời gian làm việc chính là thời gian thụ hưởng giây phút hiện tại nhiệm màu. Nhờ vậy, chàng không còn nóng nảy, mong làm cho chóng xong, để rồi rơi vào trạng thái bồn chồn, sầu lo, thương ghét, giận hờn. Lụy hội mà Thuật đã nương náu với nhà sư câm điếc tròn 10 tháng. Thuật vui vẻ theo sư di chuyển dài dài trên con đường đất đá gần trăm dặm để sửa chữa, chẳng chút bận tâm đến thân phận trốn tránh bi đát của mình. Một hôm, có đoàn khách thương dừng bước ngay chỗ chàng sửa đường. Họ cũng dừng cho sư một chút thực phẩm, rồi có lẽ thấy không cần dài dặt gì đối với thầy trò kẻ mang bệnh câm điếc. Họ bô bô bàn bạc những tin tức chính trị nóng hổi đương thời. Các vị tướng lãnh quân đội tỉnh Vân Nam chia thành hai phe kình chống nhau để tranh đoạt chức đô đốc. Hai bên đã dàn quân đối đầu nhau, giao tranh lớn chắc chắn sẽ xảy ra. Phe của tướng Cố Phẩm Trân có phần hùng hậu hơn phe của tướng Đường Cái Nghiêu, vị đô đốc đương thời. Giới lãnh đạo kình chống nhau, không ai bận tâm điều hành gồm mấy hành chánh kinh tế trong tỉnh. Các viên chức nhỏ bất động, không dám giải quyết điều gì vì sợ lãnh trách nhiệm. Thành thử luật lệ nội an lỏng lẻo, giới kinh doanh mặc sức làm ăn phi pháp để làm giàu nhanh chóng. Trong tình trạng này, có lẽ lệnh ruồng bắt những người Việt lưu vong không còn hiệu lực nữa, mình có thể tái hoạt động rồi đây, Thuật thầm nghĩ, rồi bồn chồn chẳng yên. Bấy lâu sống êm đềm với nhà sư câm điếc, Thuật tưởng mình đã quên lãng trần gian khổ lụy. Nào ngờ vừa nghe tin này thì hào khí người trai nổi dậy. Chàng hăm hở mong sớm lên đường để tiếp tục sự nghiệp cách mạng của mình. Thế nhưng nghĩ đến việc xa rời vị thầy tôn kính, Thuật cảm thấy buồn ngồi chẳng yên. Sau một đêm trằn trọc, chờ đến sáng khi đến lúc sắp lên đường, Thuật lạy thầy từ tạ, sự cảm động rưng rưng nước mắt lên tiếng.